Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ năm 26 tháng 5, sau phần tin tức và mục gặp Đức Giáo Hoàng, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ niềm vui của các nữ tu dòng tiểu muội người nghèo Hoa Kỳ dù phải đối diện với nhiều thử thách. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này sẽ nói với quý vị về thần khí Chúa đã sai tôi đi. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi người bảo vệ trẻ em và xin cầu nguyện cho các trẻ em bị mất tích, xin cho các em được trả lại cho tình yêu thương của những người thân. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi trên đây vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư hôm qua. Ngài nói, hôm nay là ngày quốc tế các trẻ em bị mất tích. Mọi người đều có bổn phận bảo vệ các trẻ em, nhất là các trẻ em có nhiều nguy cơ bị khai thác bóc lột, bị buôn bán hay là nạn nhân của các thái độ hành xử lệch lạc. Tôi cầu mong các giới hữu trách dân sự và tôn giáo có thể lay động và gây ý thức cho các lương tâm để tránh sự thờ ơ trước thảm cảnh của các trẻ em cô đơn, bị khai thác và giật thoát khỏi gia đình và môi trường xã hội của các em. Các trẻ em không thể lớn lên trong an lành và nhìn tương lai với niềm hy vọng. Tôi mời gọi tất cả mọi người cầu nguyện để các em được trả lại cho tình yêu thương của người thân.
Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, tái nhấn mạnh sự cấp thiết phải để con người vào chỗ nhất trong mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội và giáo dục. Đức Hồng Y đã nói như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh nhân đạo tại Istanbul về hôm 24 tháng 5 vừa qua. Đức Hồng Y cho biết hội nghị đã đề cập tới hiện tượng di cư tị nạn, bạo lực xung đột, các tai ương thiên nhiên, các cuộc bách hại và các thay đổi khí hậu. Điều mà mọi người đều lo sợ đó là các chính quyền tham dự không thực hành những ý hướng đã tuyên bố tại hội nghị qua các sáng kiến cụ thể, đáp ứng được các nhu cầu của biết bao triệu người khổ đau trên thế giới. Tòa Thánh ủng hộ hội nghị và mọi sáng kiến nhằm giải quyết các vấn đề trầm trọng hiện nay, và Tòa Thánh cũng cầu mong có sự phối hợp chặt chẽ hữu hiệu hơn giữa các tổ chức phi chính quyền và các tổ chức bác ái quốc tế. Như sứ điệp của Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh, cần phải để con người vào trung tâm mọi hoạt động thuộc mọi bình diện và vượt quá mọi lập trường, mọi khác biệt và chống đối chính trị, để đưa ra các giải pháp nhân đạo và liên đới cho các nhu cầu của các anh chị em đang phải đau khổ. Đức Hồng Y cho biết, Phái đoàn Tòa Thánh cũng đã tham dự 3 cuộc hội thảo bàn tròn về việc cấp thiết chấm dứt các xung khắc qua việc phòng ngừa chiến tranh, tuân hành các luật lệ quốc tế và giáo dục văn hóa hòa bình.
Guapi, Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, khích lệ chấm dứt bạo lực, tha thứ hòa giải và xây dựng một nền văn minh hòa bình. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ chủ sự tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, giáo quản tông tòa Guapi hôm 23 tháng 5 vừa qua. Ngài nói, sau bao nhiêu năm khổ đau vì các tệ nạn bạo lực và gian tham hối lộ, đây là lúc nhổ tận gốc rễ mọi tệ nạn, tha thứ cho nhau bằng cách tái lập một nền văn hóa hòa bình, làm nảy sinh ra các năng động hòa giải cá nhân, gia đình và cộng đoàn. Đức Hồng Y ghi nhận rằng Guapi là một giáo hội đang lớn lên và cần có các cơ cấu, nhất là trong hàng giáo sĩ địa phương. Đức Hồng Y kêu gọi sự cộng tác của mọi người trong mọi lĩnh vực, kể cả lĩnh vực kinh tế và vật chất. Cần phát triển một ý thức truyền giáo của giáo hội địa phương. Cả trong nghèo túng, người ta cũng có thể đương đầu với các đòi buộc của tin mừng và của giáo hội. Đức Hồng Y không quên khích lệ giới trẻ, sống trung thực với các nguyên lý của tin mừng để thành lập các gia đình thực sự Kitô, dựa trên bí tích hôn phối trung thành và bất khả phân ly như Chúa Giêsu đã muốn. Lời Chúa cần được lắng nghe, suy gẫm và sống mỗi ngày tại khắp mọi nơi. khi tìm được chỗ trong chúng ta, lời Chúa giúp chúng ta tránh không rơi vào một cuộc sống phản tinh thần Kitô, nô lệ của rượu chè, ma túy, cờ bạc và chủ thuyết duy vật. Trước thánh lễ, Đức Hồng Y đã gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ, chủng sinh và các nhóm tông đồ trong đại thính đường trường San Jose và đề cập tới một số vấn đề mục vụ lớn cần đương đầu như hòa bình, khước từ xung đột vũ trang, dấn thân tạo dựng công bằng xã hội, phát triển và chống lại nạn nghèo đói. Ngài mời gọi họ dấn thân làm việc mục vụ và đặc biệt chú ý tới người nghèo và người tàn tật. Tiếp đến, Đức Hồng Y đã gặp gỡ các giới chức dân sự và quân đội cùng với các vị hữu trách các tổ chức của chính quyền. Trong những ngày này, Đức Hồng Y đang viếng thăm Colombia.
London, các giáo hội Kitô Anh Quốc mời gọi Kitô hữu suy tư cầu nguyện trước khi đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 23 tháng 6 tới đây liên quan tới vấn đề Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp Âu Châu. Qua một tài liệu dài 27 trang công bố các ngày vừa qua, các giáo hội Kitô Anh Quốc giúp tín hữu duyệt xét một loạt các khía cạnh của sự hiện diện trong Liên Hiệp và cống hiến cho tín hữu nhiều ý kiến và quan điểm. Tài liệu đã phân tích 7 đề tài, thị trường duy nhất, quyền tối thượng và sự phụ đới, việc tự do di chuyển, việc làm và lợi nhuận, hòa bình và các tương quan quốc tế, việc chăm sóc môi sinh, nông nghiệp và lương thực. Mỗi một đề tài kết thúc với một suy tư ngắn, một loạt các vấn nạn và vài văn bản kinh thánh. Ngoài ra cũng có ý kiến cá nhân của hai Kitô hữu sẽ bỏ phiếu trái ngược nhau. Tài liệu nói trên tóm tắt các lập trường của hai giáo hội Anh giáo và Công giáo. Đức Tổng giám mục Canterbury Justin Welby nói rằng cuộc thảo luận ra hay ở lại trong Liên hiệp Âu Châu không chỉ liên quan tới các lợi ích của chúng ta như là quốc gia, nhưng cũng liên quan tới vai trò của chúng ta trên thế giới, vì như là quốc gia, chúng ta có một lịch sử ngoại thường, một dấn thân ngoại thường và tuyệt diệu trên thế giới. Hội đồng giám mục Anh Quốc và vùng Gal thì nhấn mạnh trên tầm quan trọng lịch sử của cuộc trưng cầu dân Ý, vì nó sẽ có các hậu quả đối với các thế hệ tương lai. Các giám mục mời gọi 5 triệu tín hữu Công giáo cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn khi đi bỏ phiếu.
Roma, nhân ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc 24 tháng 5, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, trong các năm từ 2010 cho tới 2015, tổ chức đã tài trợ cho giáo hội tại Trung Quốc gần 5 triệu euro. Thật ra, sự trợ giúp đã bắt đầu từ năm 1961, khi tổ chức lo lắng cho các người tị nạn chạy trốn khỏi Hoa Lục. Từ ngày đó đến nay, tổ chức đã không bao giờ thôi trợ giúp các Kitô hữu Trung Hoa duy trì sinh động niềm tin mặc dù nhà nước Bắc Kinh đưa ra rất nhiều hạn chế. Các nhà thờ, thánh giá bị tàn phá bình địa, các giám mục mất tích hay bị quản thúc tại gia, các linh mục và giáo dân bị cầm tù. Nhưng dù gặp bách hại và muôn vàn khó khăn, Kitô giáo Hoa Lục vẫn phát triển. Nhà nước cho biết chỉ có khoảng 30 triệu tín hữu Kitô. Nhưng các nghiên cứu mới đây cho biết rằng số tín hữu Kitô lên đến ít nhất là 68 triệu. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ phát hành một nguyệt san đặc biệt là tiếng vọng tình thương kêu gọi trợ giúp giáo hội tại Hoa Lục. Ông Alessandro Monteduro, giám đốc phân bộ Italia, cho biết tình hình tế nhị của các Kitô hữu Trung Quốc không cho phép công bố các bản tường trình chi tiết, nhưng công tác trợ giúp bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau, từ việc xây các nhà thờ, tu viện, đến việc nâng đỡ các linh mục với các ý lễ. Một phần quan trọng liên quan tới việc cấp các học bổng cho các linh mục tu sĩ. Bà Irene Eschmann, đặc trách quốc tế trợ giúp giáo hội tại Trung Quốc, cho biết đây là dịp tạo gặp gỡ và khích lệ các liên lạc giữa các giáo phận và khiến cho giáo hội công khai và giáo hội thầm lặng xích lại gần nhau. Ngoài ra, tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cũng tài trợ việc in ấn thánh kinh và các tài liệu thần học, trong đó có các cuốn thánh kinh cho trẻ em đã được in bằng 178 thứ tiếng khác nhau và tổng luận thần học của Thánh Thomas Aquino. Bên cạnh việc trợ giúp, tổ chức cũng tiếp tục tố cáo các cuộc bách hại và các hạn chế mà Kitô hữu Hoa Lục phải gánh chịu. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ đã do linh mục Werner Fried van Straten thành lập năm 1947 nhằm trợ giúp các giáo hội bị bách hại trên thế giới. Trong năm 2015, tổ chức đã quyên được 123 triệu euro, tại 21 nước và đã tài trợ cho 6.209 dự án tại 148 quốc gia.
Cairo, Đức Ibrahim Isaac Sitrak, Thượng phụ Công giáo Cốp, hy vọng cuộc đối thoại và cộng tác giữa Công giáo và Hồi giáo tiến triển tốt đẹp hơn sau cuộc hội kiến giữa Đức Thánh cha Francisco và Imam Ahmed Al-Tayyib tại Vatican hôm 23 tháng 5 vừa qua. Các liên lạc giữa Tòa Thánh và Đại học Al-Aqsa bị cắt đứt hồi năm 2011 sau vụ nhà thờ chính tòa chính thống Cốp tại Alexandria bị tấn công vào đêm giao thừa. Trong dịp đó, Đức Thánh cha Biển Đức 16 đã yêu cầu giới hữu trách địa phương bảo vệ các Kitô hữu, làm nảy sinh ra hiểu lầm vô tình hay hữu ý từ phía hàng lãnh đạo Đại học Al-Aqsa cũng như Tòa Thượng phụ chính thống Cốp. Giờ đây tiến trình đối thoại từ từ được tái lập với sự kiên nhẫn. Đại học Al-Aqsa có ảnh hưởng rất lớn trên khối Hồi giáo Sunnit, nhưng không thiếu các khó khăn, kháng cự và chia rẽ trước việc suy nghĩ lại liên quan tới vấn đề tôn giáo được nhiều giới chức, kể cả Tổng thống Al-Sisi của Ai Cập ủng hộ. Có người coi việc phát biểu tự do trong tinh thần đa nguyên là một tấn kích chống lại Hồi giáo. Trên bình diện địa phương, Đức Thượng phụ Công giáo Cốp cho biết có sự cộng tác giữa Công giáo và Hồi giáo trong lĩnh vực xã hội cụ thể, chứ không chỉ liên quan tới tôn giáo. Điển hình là nhà gia đình Ai Cập do các linh mục và imam Hồi khởi xướng như cơ quan liên lạc liên tôn, hay tài liệu do Đại Imam và Đức Thượng phụ chính thống Cốp Tawatros II ký kết cách đây vài năm nhằm bảo vệ trẻ em vị thành niên và chống lại mọi hình thức bạo lực, trong đó có tục lệ cắt cơ phận sinh dục của nữ giới và các vụ hôn nhân của các bé gái.
Jakarta, trong các ngày này, các tổ chức công giáo và dân sự tại Indonesia đã phát động phong trào kêu gọi chính quyền ngưng thi hành án tử hình. Hiện nay, có 15 người bị kết án tử hình tại nhà tù trên đảo Nusa Kambangan, đối diện với thành phố Cilacap, miền trung đảo Java. Họ thuộc nhiều quốc tịch khác nhau và bị kết án tử hình về tội buôn bán ma túy. Giáo hội Công giáo Indonesia đã nhiều lần công khai bày tỏ lập trường chống án tử hình. Hôm nay, 26 tháng 5, có một cuộc họp tại thủ đô Jakarta với sự tham dự của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Indonesia và của Cộng đồng Thánh Egidio. Tại Indonesia, có nhiều tổ chức chống án tử hình như Kontras, Impartial, Elsam và tổ chức LBH Masyarakat. Ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức cha Ignacio Suhario, Tổng giám mục Jakarta, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Indonesia, cũng đã tham dự một khóa hội học về đề tài án tử hình trong một quốc gia dân chủ tại Đại học Công giáo Atmajaya trong thủ đô Jakarta. Liên quan tới các vụ hành quyết sắp tới, Đức Tổng giám mục đã tái khẳng định lập trường của giáo hội chống lại án tử hình, nhân danh phẩm giá và quyền sống của mỗi người. Trong năm 2015, chính quyền Indonesia đã cho hành quyết 14 tù nhân vì tội buôn bán ma túy. Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là một gặp Đức Giáo Hoàng.
Chúa Giêsu dạy chúng ta phải cầu nguyện luôn luôn không mỏi mệt. Điều quan trọng nhất là bước vào trong tương quan với Thiên Chúa Cha. Lời cầu nguyện biến đổi ước muốn và nhào nặn nó theo ý muốn của Thiên Chúa, bất cứ nó là lời cầu nguyện nào, bởi vì ai cầu nguyện thì trước hết ngưỡng vọng hiệp nhất với Chúa là tình yêu thương xót. Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu. Trong các nhóm hành hương cũng có hai đoàn tín hữu Việt Nam, mỗi đoàn hơn 50 người, một đoàn đến từ Thụy Sĩ, đoàn kia đến từ Đan Mạch, và cũng có vài người đến từ Đức. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa lời kêu xin kiên trì của một bà quá lên thẩm phán để ông xét xử cho bà. Đức Thánh Cha nói:
La parabola evangelica che abbiamo appena ascoltato contiene un insegnamento importante, la necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai.
Dụ ngôn trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe chứa đựng một giáo huấn quan trọng, sự cần thiết phải luôn luôn cầu nguyện mà không bao giờ mệt mỏi. Như vậy, đây không phải là cầu nguyện vài lần khi tôi cảm thấy muốn cầu nguyện. Không, Chúa Giêsu nói rằng cần cầu nguyện luôn luôn không mỏi mệt. Và Ngài đưa ra thí dụ của bà quá và vị thẩm phán. Vị thẩm phán là một nhân vật quyền thế, được mời gọi đưa ra các phán quyết dựa trên lề luật Mô-xê. Vì vậy, truyền thống Kinh Thánh đã nhắn nhủ rằng các thẩm phán là những người kính sợ Thiên Chúa, đáng tin cậy, không thiên vị và không thể hối lộ. Ông thẩm phán này thì trái lại, không sợ Thiên Chúa cũng không coi ai ra gì. Ông ta đã là một thẩm phán gian ác, không ngần ngại, không chú ý tới luật lệ, nhưng chỉ làm điều ông muốn. Một bà quá chạy đến với ông để có công lý. Các bà quá cùng với các trẻ mồ côi và những người ngoại kiều đã là các giai tầng yếu đuối nhất trong xã hội. Các quyền mà lề luật bảo đảm cho họ có thể bị chà đạp dễ dàng, bởi vì là những người cô thế không được bênh đỡ, họ khó có thể làm cho mình có giá trị.
Trước sự thờ ơ của ông thẩm phán, bà quá dùng vũ khí duy nhất bà có là tiếp tục kiên trì quấy rầy ông ta và xin ông thi hành công lý. Chính sự kiên trì đó đạt mục đích. Thật vậy, tới một lúc nào đó, ông thẩm phán nhận lời xin của bà, không phải vì ông động lòng thương xót, cũng không phải bởi vì lương tâm ông đòi buộc, nhưng chỉ vì ông đơn sơ nhận ra rằng, vì bà quá này quấy rầy ta, ta sẽ xét xử cho bà để bà không liên tục đến quấy rầy ta nữa. Từ dụ ngôn này, Chúa Giêsu rút tỉa ra một kết luận kép. Nếu bà quá đã thành công bẻ gãy được ông thẩm phán vô liêm chính với các lời xin kiên trì của bà, thì Thiên Chúa là cha nhân từ và công chính còn hơn biết bao nữa. Người sẽ xét xử cho các kẻ được tuyển chọn của người đang ngày đêm kêu lên người, và ngoài ra người sẽ không để họ chờ lâu nhưng sẽ mau chóng hành động. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, chính vì vậy Chúa Giêsu khích lệ cầu nguyện không mỏi mệt. Chúng ta tất cả đều cảm thấy những lúc mệt mỏi và ngã lòng, nhất là khi lời cầu của chúng ta xem ra không công hiệu. Nhưng Chúa Giêsu bảo đảm với chúng ta, khác với ông thẩm phán bất lương, Thiên Chúa nhận lời các con cái Ngài một cách mau mắn, cả khi điều này không có nghĩa là Ngài làm điều đó trong các thời gian và kiểu mà chúng ta muốn. Lời cầu nguyện không phải là một chiếc đũa phù phép. Nó giúp duy trì niềm tin nơi Thiên Chúa và tín thác cho Ngài cả khi chúng ta không hiểu ý muốn của Ngài. Trong điều này, chính Chúa Giêsu là đấng cầu nguyện nhiều biết bao, nêu gương cho chúng ta. Thư gửi tín hữu Do Thái nhắc nhớ rằng, khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài xin lên đấng có quyền năng cứu người khỏi chết. Người đã được nhậm lời vì có lòng tôn kính. Thoạt tiên khẳng định này xem ra không thật, bởi vì Chúa Giêsu đã chết trên thập giá. Thế nhưng, thư gửi tín hữu Do Thái không sai lầm. Thiên Chúa đã thật sự cứu Đức Giêsu khỏi cái chết bằng cách cho người hoàn toàn chiến thắng nó, nhưng con đường để được nó đã đi qua chính cái chết. Việc quy chiếu về lời khẩn nài mà Thiên Chúa đã nhận lời quy về lời cầu của Chúa Giêsu trong vườn Getsemani. Bị tấn công bởi nỗi lo âu đè nặng, Chúa Giêsu cầu xin Thiên Chúa Cha giải thoát người khỏi chén đắng của cuộc khổ nạn. Nhưng lời cầu của người thấm nhuần sự tin tưởng nơi Thiên Chúa Cha và người tín thác nơi ý muốn của Cha không dè dặt. Nhưng Chúa Giêsu nói, không như con muốn mà như Cha muốn. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
L'oggetto della preghiera passa in secondo piano. Ciò che importa prima di tutto è la relazione col Padre. Ecco cosa fa la preghiera. Trasforma il desiderio e lo modella secondo la volontà di Dio, qualunque essa sia, perché chi prega aspira prima di tutto.
Đối tượng của lời cầu nguyện xuống hàng thứ yếu, điều quan trọng trước hết là tương quan với Thiên Chúa Cha. Đó, lời cầu nguyện làm điều gì? Bất cứ là lời cầu nguyện nào, nó biến đổi ước muốn và nhào nặn nó theo ý muốn của Thiên Chúa. Bởi vì ai cầu nguyện thì trước hết, ngưỡng vọng hiệp nhất với người là tình yêu thương xót. Dụ ngôn kết thúc với câu hỏi, nhưng khi con người đến, có còn tìm thấy đức tin trên trái đất này không? chúng ta tất cả đều được cảnh cáo. Chúng ta không được khước từ lời cầu nguyện, cả khi nó không đáp ứng. Chính lời cầu nguyện duy trì đức tin, không có nó, đức tin chao đảo. Chúng ta hãy xin Chúa một đức tin trở thành lời cầu nguyện liên lỉ, kiên trì, như lời cầu nguyện của bà quá trong dụ ngôn, một đức tin được dưỡng nuôi bằng ước mong người đến. Và trong lời cầu nguyện, chúng ta sống kinh nghiệm lòng cảm thương của Thiên Chúa, như người cha đến gặp gỡ các con cái mình, tràn đầy tình yêu thương xót. Đức Thánh Cha đã chào các đoàn hành hương nói tiếng Pháp, đặc biệt là phái đoàn Tổng giáo phận Toulouse, do Đức Cha Robert Legal hướng dẫn, và một phái đoàn của phong trào Thế giới thứ tư, cũng như các tín hữu đến từ Bỉ và Benin bên Phi Châu. Ngài khích lệ mọi người đừng bao giờ bỏ lời cầu nguyện, cả đôi khi xem ra nó vô ích, vì Thiên Chúa luôn nhận lời chúng ta trong một cách thức mà chúng ta không chờ đợi. Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ các nước Anh, Ireland, Ecos, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Nigeria, Philippines, quần đảo Seychelles, Canada và Hoa Kỳ. Ngài cầu chúc năm thánh lòng thương xót là thời gian ơn thánh và canh tân tinh thần cho mọi người.
Chào các tín hữu nói tiếng Đức, Ngài nhắc mọi người đừng quên tháng 5 là tháng kính Đức Mẹ. Hãy siêng năng khẩn cầu Mẹ dạy cho chúng ta biết các con đường cứu rỗi. Với các đoàn hành hương nói tiếng Bồ Đào Nha, Đức Thánh Cha khích lệ họ ra về với niềm xác tín, lòng thương xót Chúa mạnh mẽ hơn bất cứ tội lỗi nào của chúng ta. Chào các nhóm nói tiếng Ả Rập, đặc biệt là Iraq và Jordania, Ngài nói lời cầu nguyện không thay đổi tư tưởng của Thiên Chúa, nhưng thay đổi tư tưởng của người cầu nguyện để họ phù hợp với ý muốn của Thiên Chúa. Vì thế, Chúa khuyến khích chúng ta cầu nguyện không mỏi mệt để lời cầu trở thành nơi chúng ta biểu lộ tình yêu đối với Thiên Chúa, đức tin và tất cả những gì ở trong tâm trí chúng ta, và nhất là trở thành thực phẩm thường ngày, vũ khí hùng mạnh và gậy chống cho cuộc hành trình của chúng ta. Trước khi đọc kinh lạy cha, Đức Thánh Cha đã mời mọi người cầu nguyện cho Syria đã bị mấy vụ khủng bố hôm thứ Hai vừa qua, khiến cho hàng trăm thường dân thiệt mạng. Ngài nói, tôi xin anh chị em cầu xin Thiên Chúa Cha Tử Nhân cho các nạn nhân được yên nghỉ, an ủi thân nhân họ và thay đổi con tim của những người gieo rắc chết chóc và tàn phá. Đức Thánh Cha cũng mời tín hữu Roma và du khách hành hương tham dự thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa. Ngài sẽ cử hành tại quảng trường Gioan Laterano và cuộc rước kiệu mình Thánh Chúa sau đó tới đền thờ Đức Bà Cả lúc 19 giờ. Đây là cử chỉ công cộng biểu lộ của đức tin và tình yêu đối với Chúa Giêsu hiện diện thật sự trong bí tích thánh thể. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster,
es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ niềm vui của các nữ tu dòng tiểu muội người nghèo Hoa Kỳ, dù phải đối diện với nhiều thử thách.
Nếu bạn là một Kitô hữu, cuộc sống của bạn không thể là một mùa chay thường kỳ. Đây là sứ điệp mà nữ tu Constance Wells, dòng tiểu muội của người nghèo Hoa Kỳ, đã chuyển đến cho các bạn tham dự viên của Hội nghị Thường niên Công giáo Điểm Tâm Cầu Nguyện tại Washington ngày 17 tháng 5 vừa qua, một sự kiện được tổ chức hàng năm với sự tham dự của hơn 100 linh mục, giám mục, tu sĩ và các lãnh đạo giáo dân tập hợp để cầu nguyện cho đất nước. Dòng tuyển muội của người nghèo do Thánh Jean Jugan thành lập năm 1839 để chăm sóc các người già nghèo khổ trên các đường phố. Ngoài ba lời khấn vâng lời khó nghèo và khiết tịnh, các nữ tu còn có lời khấn thứ tư là hiếu khách tiếp đón. Nhà dòng phục vụ 13.000 người cao niên nghèo thuộc tất cả mọi tôn giáo ở 31 quốc gia trên thế giới. Tại Mỹ có 30 nhà phục vụ 2.500 người cao niên nghèo. Đừng để bất cứ thứ gì cướp đi niềm vui tin mừng của bạn. Hãy dám là những người cổ võ tốt lành. Đây là lời một tổng giám mục đã khuyên chị Constance Wade trong thời gian vụ kiện của các chị chống lại luật bảo hiểm sức khỏe của chính quyền liên bang. Trong bài thuyết trình của mình, chị đã nói đến tầm quan trọng của niềm vui. Từ vài năm nay, dòng tiểu muội người nghèo Hoa Kỳ gặp khó khăn về pháp lý vì sắc lệnh ngừa thai và triệt sản của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh, đòi buộc các chủ nhân phải cung cấp bảo hiểm bao gồm y tế phòng ngừa. Bộ Y tế đã định nghĩa việc phòng ngừa này phải bao gồm việc triệt sản và ngừa thai, kể cả một số loại thuốc gây phá thai. Các nữ tu của dòng tiểu muội của người nghèo đã khiếu kiện lên tòa án tối cao của Hoa Kỳ. Ngày 16 tháng 5 vừa qua, tòa án tối cao Hoa Kỳ đã từ chối đưa ra phán quyết trong một trường hợp được coi là một thử nghiệm quan trọng đối với việc bắt buộc các chủ nhân phải cung cấp bảo hiểm tránh thai Obamacare. Tuy tòa án tối cao không đưa ra một phán quyết cụ thể nào, các nữ tu dòng tiểu muội của người nghèo xem quyết định này như một chiến thắng, vì cho đến khi một phán quyết cuối cùng được ban hành, các nguyên đơn sẽ không phải chịu hình phạt vì không tuân theo các quy định của luật Obamacare. Dù tòa án tối cao đã trả hồ sơ vụ kiện của các chị về tòa án cấp dưới, nhưng kết quả vẫn chưa được biết. Nếu bị thua kiện, các chị sẽ phải đóng các cửa nhà chăm sóc người già. Dù sống trong những thử thách và sự không chắc chắn cho tương lai, các nữ tu vẫn tìm thấy niềm vui và an bình khi theo chân Chúa Kitô và trong việc phục vụ những người cần đến các chị. Chị cũng nhắc đến thông điệp niềm vui tin mừng và tông huấn niềm vui của tình yêu của Đức Thánh Cha Francisco để nhận ra điểm nhấn Ngài muốn nói với chúng ta, đó là niềm vui. Chị nói, tôi tin là con người thời đại chúng ta sẽ lắng nghe chúng ta chỉ khi chúng ta có thể tỏ cho họ thấy bằng cuộc sống của chúng ta là tin mừng sẽ mang đến cho chúng ta niềm vui và hạnh phúc trường tồn. Tại sao theo nó bằng cách khác? Theo chị, các Kitô hữu không chỉ biết về đức tin mà cũng phải có đức tin và sự tín thác vào Thiên Chúa dù cho cuộc sống dường như bấp bênh. Chính sự tín thác yên lặng nhưng chắc chắn sẽ giúp chúng ta có thể vượt qua sự nhát sợ tự nhiên, chán nản hoặc thậm chí là giận dữ của chúng ta khi đối mặt với một nền văn hóa thống trị không tôn trọng niềm tin mạnh mẽ của chúng ta. Đây chính là niềm tin và sự tín thác của Thánh Jean Jugan, đấng sáng lập dòng tiểu muội của người nghèo, và các nữ tu dẫn tín thác vào Thiên Chúa dù cho vụ kiện đang diễn ra với chính phủ liên bang đang đe dọa họ sẽ bị phạt nặng nếu họ bị thua kiện. Khi các phóng viên hỏi chị sẽ làm gì nếu họ thua kiện? Luôn nghĩ đến sự tin tưởng của đấng sáng lập nơi Thiên Chúa quan phòng, chị nói với họ là các chị không có kế hoạch dự phòng, vì như thánh sáng lập dòng, các chị tin là Thiên Chúa sẽ không bỏ mặc các chị. Các nữ tu tiểu muội của người nghèo cũng không cô đơn trong cuộc chiến của lương tâm và niềm tin tôn giáo, vì bên cạnh các chị có sự ủng hộ của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đại diện cho Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ, và đặc biệt có sự hỗ trợ tinh thần của Đức Thánh Cha Francisco khi Ngài đến thăm các chị trong cuộc viếng thăm Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2015.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi mục học với người do anh Phương phụ trách, tuần này nói về Thần khí Chúa đã sai tôi đi.
Các bạn thân mến, mặc dù đã về trời, nhưng sứ mạng mà Đức Giêsu thực hiện vẫn còn tiếp tục. Các môn đệ chính là cánh tay nối dài của Đức Giêsu. Nhờ ơn biến đổi thần khí mang đến, các môn đệ đã can đảm lên đường đến tận những hang cùng ngõ hẻm để loan báo về tin mừng cứu độ, làm phép rửa cho muôn dân nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Sứ mạng mà các môn đệ được giao phó khởi đi từ chính Chúa Cha. Vì cảm thương trước kiếp sống nô lệ, bị dằn vặt bởi tội lỗi của con người, Thiên Chúa đã quyết định cứu chuộc nhân trần. Chúa Cha đã sai chính người con một yêu dấu của mình là Đức Giêsu nhập thể, sống kiếp phàm nhân để bắt đầu thực thi công trình cứu chuộc. Trong suốt quãng đời dương thế, Đức Giêsu đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Chúa Cha. Ngài vâng phục cho đến chết và chết trên cây thập tự. Sau khi phục sinh về trời, Chúa Thánh Thần lại tiếp tục những gì mà Đức Giêsu đã khởi sự. Chúa Thánh Thần bắt đầu giảng giải cho các môn đệ hiểu tất cả những gì mà Đức Giêsu đã nói, giúp các ông nhớ lại tất cả những gì mà Đức Giêsu đã làm. Thánh Thần không tự nói điều gì, nhưng chỉ lặp lại tất cả những gì Đức Giêsu đã nói và đã làm. Chính Đức Giêsu cũng không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Ngài nói, Ngài làm đều là được nghe biết từ nơi Chúa Cha. Giờ đây, đến lượt các môn đệ, các ông cũng được sai đi để loan báo về tin mừng phục sinh, để loan truyền về những kỳ công của ba ngôi Thiên Chúa, và để làm phép rửa cho muôn dân trở thành môn đệ. Sứ mạng mang tin vui phục sinh không chỉ dừng lại nơi các môn đệ, nhưng được dành cho hết mọi người chúng ta. Người ta cứ nghĩ rằng, truyền giáo là công việc dành riêng cho các linh mục tu sĩ. Phải đi đến những nơi thật xa xôi hẻo lánh, phải chịu khó khăn vất vả, và đôi khi phải hy sinh cả mạng sống của mình. Trước đây điều này có vẻ đúng, nhưng ngày hôm nay mọi sự dường như thay đổi. Ra đi truyền giảng tin mừng không hẳn là rời bỏ quê hương, đến những miền xa xăm, lặn lội sương gió dặm trường ở những miền đất lạ nữa, nhưng có khi được thực thi ngay nơi mình đang sống. Công bố tin mừng phục sinh càng không phải là chuyện lôi kéo người khác bỏ tôn giáo của mình để theo công giáo, nhưng cốt yếu là khơi dậy lên trong lòng họ nguồn bình an, niềm hy vọng, là mạnh mẽ nói về tình yêu thương, là khuyến khích nắm chặt bàn tay, cùng nhau xây dựng thế giới đậm tình người. Tất cả chúng ta đều đã được lãnh nhận sức mạnh của Chúa Thánh Thần để ra đi và trở thành chứng nhân tình yêu cho Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được mời gọi để làm cho mọi người nhận biết Cha là Chúa Tể của muôn loài, Đấng dựng nên trời đất hữu hình lẫn vô hình. Cha là Đấng luôn yêu thương con người và kiên nhẫn với con người, bất chấp những bội phản và bất tín của họ. Cha là khởi nguyên và là cùng đích của mọi sự. Chỉ ở nơi Cha, con người mới có thể được sự sống đời đời. Chúng ta cũng được mời gọi để nói về Giêsu, ngôi hai Thiên Chúa, đã vì yêu thương và vâng phục mà chấp nhận xuống thế làm người, sống và chết như một con người thực sự. Giêsu là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa vô hình, đã chịu hiến thân trên thập giá, chịu để máu và nước chảy ra cho nhân thế được hưởng nhờ ơn cứu độ. Nhưng người đã chiến thắng sự chết và đã sống lại vinh quang. Chúng ta cũng có sứ mạng tuyên xưng Chúa Thánh Thần, ngôi ba Thiên Chúa, Đấng luôn hoạt động trong mọi thời khắc lịch sử của dương gian. Người là Đấng thánh hóa mọi loài và làm cho chỗ sinh những ân huệ dồi dào của Thiên Chúa nơi lòng thế nhân. Có lẽ khá nhiều người trong chúng ta đã quên mất sứ mạng mà Thầy Giêsu đã ủy thác. Trong quan niệm của chúng ta, sứ mạng là điều quá xa vời. Đó là chuyện của các ông cha, bà sơ, những người học thần học hay rảnh rỗi không có chuyện gì để làm. Thật ra, sứ mạng đến với chúng ta không phải như một sự bắt buộc. Nếu ta bắt gặp được một tin vui, ta tự khắc thấy mình được thôi thúc để chia sẻ nó cho người khác. Giống như Maria Magdalena, hay hai môn đệ trên đường Emmaus, khi được niềm vui phục sinh đốt nóng cõi lòng, họ tự thấy biết mình phải làm gì. Họ hăng hái băng qua chặng đường dài để nói cho người khác. Họ làm điều đó với tất cả niềm vui. Thế nên, nếu ta thấy việc nói về Chúa cho người khác là chuyện của ai kia, chứ không phải là của mình, ấy là do ta chưa cảm nghiệm được niềm vui khi có Chúa. Lên đường loan báo tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi để sống tình yêu ấy, được mời gọi để noi gương ba ngôi trong hiệp nhất yêu thương. Ngắm nhìn công trình cứu chuộc, ta không khỏi ngỡ ngàng khi thấy sự hoạt động của ba ngôi luôn hài hòa, nhịp nhàng. Đức Giê-xu luôn vâng phục và thực thi Thánh Ý Cha. Chúa Thánh Thần lại làm cho những gì mà Đức Giê-xu đã thực hiện được trở nên sống động và trường tồn mãi. Ba ngôi chính là một cộng đoàn yêu thương, luôn sống vì nhau và cho nhau. Ước gì mỗi người chúng ta mỗi ngày đều được lớn lên trong tương quan với Chúa, cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Ngõ hầu chúng ta cũng được thúc bách ra đi và làm chứng cho Chúa. Dù có gặp những khó khăn thử thách, dù gươm giáo có kề ngay cổ, hay sự sống đang bị đe dọa trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Xuyên thấu mũi sao vô tình, khi nhân sinh thế gian vẫn hoài mê đắm với những hư vô phù vân. Ôi Giê-xu mến yêu, mong Ngài đổ ra năm xưa thấm ướt đất khô, nay vẫn như cội nguồn suối tuôn một dòng nước trời thánh thiêng giữa đời. Này con xin chơi cùng với Chúa, theo dòng cuộc sống như một con nước tươi trên ruộng đất hạn khô.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi mọi người bảo vệ trẻ em và xin cầu nguyện cho các trẻ em bị mất tích, cũng như xin cho các em sớm được trả lại cho tình yêu thương của người thân. Cũng tin Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, tái nhấn mạnh sự cấp thiết phải để con người vào chỗ nhất trong mọi hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội và giáo dục. Cairo, Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Sidrak thuộc Giáo hội Công giáo Copt hy vọng cuộc đối thoại và cộng tác giữa Công giáo và Hồi giáo tiến triển tốt đẹp hơn sau cuộc hội kiến giữa Đức Thánh Cha Francisco và Imam Ahmed Antayib tại Vatican hôm 23 tháng 5 vừa qua. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.